là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay, thứ hai ngày 29 tháng 6. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh tỉnh Yên Bái khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng hóa trong nước. Cuối chương trình là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ghi nhận hiệu quả quỹ hỗ trợ nông dân ở huyện Mù Cang Chải, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 với sự tham gia của 34 thí sinh là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, Ban Chỉ huy các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi soạn trình chiếu PowerPoint, thi giảng trình chiếu, thực hành bài giảng, thi hiểu biết bằng hình thức trắc nghiệm. Nội dung tập trung vào kiến thức hiểu biết về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, một số nghị quyết của Trung ương, các nội dung quy định quy chế giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam, các nội dung nguyên tắc trong đấu tranh phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của Đảng ta, cũng như nội dung xây dựng lực lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho các đối tượng dân quân tự vệ năm 2020 của Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thông qua hội thi nhằm đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị của cơ quan đơn vị, đánh giá trình độ năng lực chất lượng hiệu quả, phương pháp giảng dạy chính trị cho các đối tượng, tạo điều kiện để cán bộ giảng dạy chính trị được bồi dưỡng học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, kỹ năng sư phạm trong giảng dạy chính trị, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Thông qua hội thi sẽ lựa chọn bồi dưỡng những đồng chí đạt được thành tích cao để tham gia hội thi cấp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng với các nguồn lực đầu tư hỗ trợ cho hộ nghèo, nên đời sống của hộ nghèo nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn đã được cải thiện rõ rệt. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trấn Yên chỉ còn 2,11%, thấp hơn bình quân của cả tỉnh và cả nước. Trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm 4,67%. Nhờ đó, từ chỗ có 5 xã và 65 thôn bản đặc biệt khó khăn vào năm 2015, huyện Trấn Yên chỉ còn 42 thôn bản đặc biệt khó khăn, không còn xã đặc biệt khó khăn, góp phần quan trọng đưa huyện trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2020.
Năm 2020, huyện Yên Bình phấn đấu huy động trên 2 tỷ đồng để giúp đỡ làm nhà mới cho 80 hộ nghèo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc huyện đã phối hợp triển khai làm nhà tình nghĩa từ nguồn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho 25 hộ nghèo gia đình chính sách khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng, mức hỗ trợ 40 triệu đồng một nhà. Đến nay, trên địa bàn huyện còn gần 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cần được giúp đỡ. Năm 2020, huyện Yên Bình sẽ tranh thủ các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ để các hộ nghèo khó khăn về nhà ở đều có được ngôi nhà khang trang. Đây là chủ trương mang đậm tính nhân văn, là nguồn động viên to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần để người nghèo nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đến hết năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu đạt 72 xã, chiếm tỷ lệ 48% số xã trên địa bàn đạt tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm. Từ nguồn vốn của chương trình giai đoạn 2016-2019, toàn tỉnh đã xây mới 4 khu xử lý rác thải, 1 công trình nước sạch và 3 khu nghĩa trang. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 88%, có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 70%. Nhiều xã đã hình thành các tổ đội hợp tác xã thu gom rác thải sinh hoạt. Nhiều địa phương đã vận động được người dân tham gia cải tạo cảnh quan môi trường sống, nhân rộng các mô hình trồng cây xanh, hoa trước cửa nhà và hai bên đường giao thông, hình thành mô hình xử lý chất thải chăn nuôi. Bên cạnh đó, trên 80% cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm được kiểm tra và đã đạt yêu cầu. 100% các hộ gia đình chế biến sản xuất kinh doanh thực phẩm đều cam kết tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong thời gian tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục chú trọng bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giữ gìn được bản sắc nông thôn truyền thống, đồng thời đẩy mạnh xử lý môi trường ở những nơi gây ô nhiễm nghiêm trọng như làng nghề, bãi tập trung chôn lấp, xử lý rác, nước thải.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn của huyện Văn Chấn ước đạt gần 48 tỷ đồng, trong đó nhà nước đầu tư gần 40 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 8 tỷ đồng, làm 14,7 km đường bê tông xi măng, tu sửa 217 km đường liên thôn bản. Tuy nhiên, những tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên tiến độ giải ngân và việc huy động lực lượng tham gia các công trình giao thông chậm. Hiện nay, huyện Văn Chấn đang đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành kế hoạch bê tông 47 km đường giao thông trong năm nay. Trong đó ưu tiên các nguồn lực đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn thuộc đề án giao thông nông thôn và đề án phát triển giao thông nông thôn đặc thù. Đồng thời chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho đơn vị thi công các công trình đảm bảo tiến độ đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trước những yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và tổ chức doanh nghiệp từng bước xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, huyện Trạm Tấu đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Nhờ đó, trong năm 2019 đã cải thiện được 2 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của các huyện thị thành phố. Thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo các ban ngành và các địa phương thực hiện cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, cải cách tài chính công, khai thác sử dụng các ứng dụng tin học, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Trong tổng số 37 văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, huyện đã loại bỏ 11 văn bản hết hiệu lực, đề nghị sửa đổi bổ sung thay thế 14 văn bản vẫn còn một phần hiệu lực, đảm bảo thực thi đúng pháp luật. Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện đồng thời công bố công khai trên trang thông tin điện tử, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện thủ tục hành chính. Trong 5 tháng đầu năm 2020, bộ phận hành chính công cấp huyện đã giải quyết trên 1.000 hồ sơ, đảm bảo đúng thời gian quy định. Ông Phạm Duy Khương, tổ dân phố số 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Hôm nay tôi đến đây làm công chứng giấy khai sinh với lại hộ khẩu cho con tôi để làm hồ sơ. Rồi đến đây cũng được anh em nhân viên ở đây làm là rất là nhanh gọn, nhiệt tình, chu đáo. Từ khi có trung tâm này thì tôi cũng không phải đi đâu xa và đi nhiều lần nữa. Với bản thân tôi thì cũng mong muốn là mô hình như này sẽ phát triển rộng khắp và cũng có nhiều nơi gần để cho nhân dân đến làm cho nó nhanh, nhằm mọi thủ tục cho nhanh gọn.
Ông Lò Văn Khởi, trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trạm Tấu nói:
trong thời gian tới chúng tôi cũng tăng cường công tác là thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục người dân qua cổng bưu chính công ích và dịch vụ công quốc gia qua hệ thống điện tử, chứ không phải để bắt buộc người dân phải đến kê khai tận bộ phận hành chính công của huyện hoặc là các bộ phận hành chính công các xã nữa, mà người dân có thể trực tiếp là ở tận nhà đăng nhập tài khoản xong là gửi tới bộ phận chuyên môn để xử lý, xong là chúng tôi cũng sẽ tiến hành là gửi các kết quả qua đường bưu điện đến người dân.
Còn đối với bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã thị trấn của huyện Trạm Tấu, trong 5 tháng đầu năm nay đã giải quyết và trả kết quả trên 3.000 hồ sơ đúng hạn, không để tình trạng tồn đọng. Ông Mùa An Lồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu cho biết như sau.
Đối với xã Trạm Tấu thì chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, nên là khi bộ phận hành chính công đi vào hoạt động thì bà con đến đây dịch thì có một số là người ta cũng biết chữ ít nên là cũng không hiểu, thì xã cũng các đồng chí ở trong bộ phận hành chính công là hướng dẫn tận tình cho bà con và hướng dẫn để làm hồ sơ về cần những cái gì thì hướng dẫn chi tiết cho bà con để bà con làm hồ sơ nhanh gọn.
Đối với các cơ quan thường xuyên tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính như Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Tư pháp, Chi cục Thuế, Công an, Tài nguyên Môi trường, Văn phòng Đăng ký Đất đai, Tài chính đều cử cán bộ có trình độ đáp ứng nhiệm vụ thường trực tại bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện để kịp thời giải quyết các hồ sơ của nhân dân đến giao dịch. Ông Phạm Trung Kiên, Phó trưởng Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện Trạm Tấu cho biết:
các thủ tục hành chính công của Lao động Thương binh Xã hội thực hiện liên thông tại từ xã và lên đến trung tâm hành chính công của huyện, thì thực hiện tất cả các hồ sơ đều thực hiện theo đúng quy trình và thủ tục, đảm bảo chính xác và có hồ sơ gốc kèm theo. Và trong quá trình thực hiện thì một số xã do thiết bị bị thiếu hoặc bị hỏng thì hành chính công huyện đã phải bổ sung thêm hồ sơ gốc để đảm bảo đúng thủ tục cho công tác hoàn thiện hồ sơ và trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện để đảm bảo đúng cái quy trình và vượt thời gian.
Huyện còn bố trí các cán bộ sử dụng 2 ngôn ngữ tại các bộ phận thường xuyên có đồng bào Mông đến giao dịch, nhờ đó đã thực hiện tốt việc lồng ghép công tác tuyên truyền, mang lại hiệu quả tích cực. Ông Giàng A Của, thôn Tà Gênh, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu nhận xét:
hôm nay là bọn cháu xuống làm thủ tục giấy bảo hiểm y tế là rất là nhanh gọn cho anh em.
Ông Giàng A Lử, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trạm Tấu chia sẻ:
làm việc với lĩnh vực quản lý đất đai thì chúng tôi tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đúng quy trình thủ tục hồ sơ, thì người dân vùng cao thì không biết chữ. Chúng tôi đến đây chúng tôi hướng dẫn cho người dân viết hồ sơ, quản lý hồ sơ cho việc đi lại của bà con đấy bị đi lại nhiều.
Với những giải pháp đồng bộ trong lộ trình cải cách hành chính, năm 2019, huyện Trạm Tấu liên tiếp cải thiện thêm 2 bậc trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thị, thành phố. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, huyện sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vai trò ý nghĩa của công tác cải cách hành chính. Phát huy tính tự giác của cán bộ, công chức trong việc thi hành công vụ, tích cực triển khai đề án chính quyền điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết các thủ tục hành chính cho tổ chức công dân. Ông Hoàng Tuấn Anh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Để tiếp tục thực hiện cái nhiệm vụ công tác năm 2020 để nâng cao cái chỉ số cải cách hành chính, thì cơ quan tổ chức nội vụ sẽ tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn, lãnh đạo thực hiện tốt cái nhiệm vụ công tác cải cách hành chính như cụ thể là chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận công chức viên chức trong cơ quan đơn vị để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn của huyện. Cái thứ hai là nâng cao cái chỉ số cải cách hành chính, khắc phục những tồn tại hạn chế đã được chỉ ra của năm 2019 để đưa ra những cái giải pháp, xây dựng cái kế hoạch cụ thể. Cái thứ ba là nâng cao cái dịch vụ mức độ 3, mức độ 4 được thực hiện qua cái hệ thống bưu chính công ích.
Với những quyết tâm cao trong việc cải cách hành chính, huyện Trạm Tấu đang từng bước xây dựng chính quyền điện tử văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại, cải thiện chỉ số cải cách hành chính trên bảng xếp hạng giữa các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến sản xuất và lưu thông hàng hóa trong nước, nên hiện nay các đơn vị doanh nghiệp đang tích cực triển khai các giải pháp kích thích tiêu dùng trong nước trong tỉnh, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển. Đặc biệt, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được thực hiện hơn 10 năm nay đã chuyển sang một giai đoạn mới, người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự phát triển bền vững của nền kinh tế, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau thời gian giãn cách xã hội do dịch COVID-19 từ tháng 5, hoạt động kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái đã bắt đầu trở lại trạng thái bình thường mới. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 năm 2020 ước đạt trên 1.430 tỷ đồng, giảm 3,1% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt gần 7.000 tỷ đồng, bằng 34,1% kế hoạch, giảm 3,68% so cùng kỳ. 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt hơn 57,6 triệu đô la, bằng 27,7% kế hoạch, giảm 11,7% so với cùng kỳ. Để kích thích tiêu dùng trong nước, việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam là rất cần thiết, góp phần chia sẻ khó khăn với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phát triển kinh tế, đồng thời phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tuyên truyền vận động, giúp người tiêu dùng hiểu, tin dùng hàng hóa của doanh nghiệp trong nước sản xuất, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người dân Việt Nam trong giai đoạn mới. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết.
Với vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, thì chúng tôi xác định là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để hỗ trợ cho doanh nghiệp, cũng như là thúc đẩy nền kinh tế và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện, tuyên truyền thực hiện cuộc vận động người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam, quảng bá các cái thương hiệu sản phẩm của tỉnh, cũng như là thúc đẩy các cái sản phẩm của tỉnh Yên Bái. Cái điều trước tiên là phải ưu tiên đến chất lượng, về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi là đảm bảo về quy trình chất lượng. Chúng tôi cũng tuyên truyền đến người dân là ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam và đặc biệt là hàng trong tỉnh.
Hôm nay, anh Hoàng Văn Đức ở xã Khai Trung, huyện Lục Yên xuống chợ thị trấn Yên Thế để mua đồ. Với độ bền, giá cả phải chăng, lại phong phú về mẫu mã, lại là sản phẩm của một doanh nghiệp Việt Nam có thương hiệu và uy tín lâu năm trên thị trường. Vì thế, anh Đức đã lựa chọn sản phẩm giày dép Bitit. Anh Đức chia sẻ.
Đúng rồi, thường thì người Việt ưa chuộng người Việt, hàng Việt mà.
Thế mình hay sử dụng những cái hàng Việt Nam này không? Mà mình thấy là cái chất lượng với giá cả nó như thế nào?
Hàng Việt Nam thì vừa bền vừa rẻ. Và còn Trung Quốc thì hàng Trung Quốc nó rẻ nhưng mà nó lại không bền, không chất lượng. Vậy thường thì về cái rủi ro của nó cao hơn ấy.
Còn chị Bùi Thị Hợp, chủ cửa hàng Bitis Khánh Hợp, chợ Yên Tế, huyện Lục Yên cho biết như sau.
Chị chỉ bán hàng Việt Nam thì chị cũng không hiểu là cái hàng nhập ngoại nó như thế nào ấy. Để nào, chị chỉ còn thời trang chất lượng thì thời trang nó thay đổi liên tục, Bitis nó cũng thay đổi nhiều. Đây để nó cũng tiến bộ nhiều. Đấy. Rồi kể cả hàng Việt Nam nói chung thì là mẫu mã nó cũng đẹp.
Khảo sát tại các địa phương trong tỉnh, có thể nhận thấy các sản phẩm do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất được ưu tiên trưng bày tại các vị trí thuận lợi, giá cả được niêm yết công khai, các chương trình khuyến mại giảm giá của nhà sản xuất và các cửa hàng thường xuyên được thực hiện đã góp phần thu hút khách hàng quan tâm nhiều hơn tới hàng sản xuất trong nước. Cùng với đó, các nhà phân phối, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa cũng đang nỗ lực biến khó khăn thành cơ hội, triển khai nhiều giải pháp để đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng, trong đó sẽ triển khai chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khuyến mại, hội chợ triển lãm. Đây là cơ hội để đưa hàng Việt đến gần với người tiêu dùng trong nước. Bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp sản xuất, các nhà phân phối, các cơ quan chức năng cũng đã triển khai nhiều giải pháp giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển mạng lưới phân phối, kích cầu hàng nội địa. Chị Nguyễn Thị Hương, một người tiêu dùng ở xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ.
Tôi lần nào đi chợ là cũng vào mua những hàng này, an tâm, chưa bị ngộ độc hàng đấy bao giờ. Tôi chưa dùng những cái hàng không phải của Việt Nam sản xuất bao giờ, toàn là dùng của hàng Việt Nam thôi.
Ông Phạm Trung Lân, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì khi mà sản phẩm đã tốt, giá cả lại phải chăng, thì tôi tin tưởng chắc chắn rằng người dân sẽ quay sang sử dụng hàng Việt Nam nhiều hơn. Mà hiện nay chúng tôi thấy là ngay như tỉnh Yên Bái chúng ta là cơ cấu người dân là đến trên 90% là dùng hàng Việt Nam. Chứ còn chỉ có một số ít là dùng một số cái hàng liên quan đến máy móc thiết bị, thứ gì đó, công nghệ phải của nước ngoài. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa là chúng tôi đang tích cực tuyên truyền thực hiện cái cuộc vận động này. Thì trên tất cả các cái phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền hình, báo, rồi thì trên trang website, trên sàn giao dịch điện tử của sở, trên trang web, thì chúng tôi hiện nay cũng đang tuyên truyền rất tích cực cho cái việc này. Thế, thứ hai là như thế. Thứ ba nữa là trong quá trình mà tổ chức các cái sự kiện, ví dụ như là hội nghị kết nối cung cầu này, thì chúng tôi cũng giới thiệu rất nhiều về những cái sản phẩm của Việt Nam đến với lại nhân dân Yên Bái.
Thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp tích cực hiệu quả của các cơ quan ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong tỉnh, Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh đã vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy lòng yêu nước, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam, tích cực đầu tư sản xuất, cung ứng sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Là hộ kinh doanh lâu năm ở khu vực chợ Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên, cửa hàng chuyên bán đồ điện dân dụng của gia đình ông Trần Mạnh Nghê thu hút được nhiều khách hàng ở vùng thượng huyện Văn Yên đến lựa chọn. Nhờ có mẫu mã phong phú, chất lượng sản phẩm tốt cũng như giá cả hợp lý, đồng thời được chủ cơ sở tư vấn hướng dẫn nên các sản phẩm do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã cạnh tranh được với những sản phẩm cùng loại của nước ngoài. Ông Trần Mạnh Nghê, chủ cửa hàng ở thôn Trái Hút, xã An Bình, huyện Văn Yên chia sẻ như sau.
Mình phục vụ là hàng chủ yếu hàng trong nước mình. Sản xuất ra và tiêu thụ phục vụ cho bà con đồng bào vùng sâu xa này, nhiều người ta nhận thức cũng chưa đầy đủ được thì mình lại phải tuyên truyền rồi thì hướng dẫn người ta. Đấy, thì người ta sử dụng, người ta bảo hàng Việt Nam mình rất tốt.
Để triển khai cuộc vận động người Việt Nam tự hào dùng hàng Việt Nam, ngành công thương đã tăng cường phối hợp chặt chẽ đồng bộ với các cơ quan ban ngành và các địa phương trong tỉnh, triển khai đánh giá khả năng tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại trên địa bàn tỉnh, nghiên cứu các biện pháp cụ thể, hỗ trợ, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người sản xuất tháo gỡ khó khăn, tập trung kết nối cung cầu, đẩy mạnh liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, người tiêu dùng, hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các mặt hàng chủ lực, thương hiệu của Yên Bái, đồng thời đẩy mạnh công tác xúc tiến, tăng cường các hoạt động kết nối, đẩy mạnh tiêu thụ các mặt hàng, sản phẩm chủ lực tại thị trường trong nước, hệ thống siêu thị, cửa hàng nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Với miến đao giấy phiên là sản phẩm ô cốp đạt 3 sao, thời gian gần đây, Ban Giám đốc Hợp tác xã luôn tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong tỉnh và trong nước, giới thiệu tới các siêu thị bán lẻ ở khu vực phía Bắc. Nhờ thường xuyên nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Nên trung bình mỗi năm, sản lượng tiêu thụ miến đao giấy phiên năm sau cao hơn năm trước. Năm 2020, hợp tác xã phấn đấu tiêu thụ khoảng 120 tấn sản phẩm. Bà Phạm Thị Thu Hà ở hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
mục tiêu của năm 2020 là hợp tác xã Miến Đao sẽ tiến công vào trong cái lĩnh vực miền Trung và miền Nam. Thì tôi cũng mong muốn rằng sẽ có những cái buổi xúc tiến thương mại, buổi kết nối cung cầu nào đấy mà trung tâm xúc tiến thương mại của Sở Công Thương sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi để chúng tôi vào đấy có thể gặp trực tiếp các chủ doanh nghiệp, các nhà phân phối để chúng tôi đưa cái sản phẩm Miến Đao vào để giới thiệu cho người dân miền Nam và miền Trung.
Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai hơn 10 năm nay, tiếp tục bước sang giai đoạn mới. Không ít mặt hàng trong nước đã đến tay người tiêu dùng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa nhờ hệ thống nhà phân phối, đại lý bán lẻ, cũng như sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc các cấp, ngành công thương cùng hệ thống chính trị ở cơ sở. Thông qua cuộc vận động, các tầng lớp nhân dân một lần nữa thể hiện tinh thần yêu nước, tình đoàn kết, biến khó khăn thành lợi thế. Phát huy sức mạnh dân tộc giúp các doanh nghiệp Việt Nam đứng vững và vượt qua khó khăn, đồng thời tạo nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt, để hàng hóa Việt Nam ngày càng khẳng định chỗ đứng vững chắc và là sự lựa chọn đầu tiên ổn định dài lâu của người tiêu dùng Việt Nam.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và bà con, những năm qua nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân trên địa bàn huyện Quan Trải tuy không nhiều nhưng nhờ có sự quản lý chỉ đạo sử dụng hợp lý của hội nông dân huyện, đồng vốn đang thực sự phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng giúp hội viên nông dân làm giàu, phản ánh của phóng viên thời sự.
Thực hiện quyết định 673 của Chính phủ, hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã tổ chức triển khai xây dựng và quản lý nguồn quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Đến nay, tổng nguồn vốn do hội viên đóng góp xây dựng quỹ đạt gần 300 triệu đồng, thực hiện giải ngân cho 49 hộ gia đình vay để mở rộng phát triển sản xuất chăn nuôi trồng trọt, tăng thu nhập. Gặp rất nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế gia đình do không có vốn, nhiều năm qua gia đình chị Hờ Thị Tàng, bản Pú Nhu, Háng Sung, xã La Pán Tần cũng chỉ chăn nuôi ở quy mô nhỏ lẻ. Năm 2019, được quỹ hỗ trợ nông dân tạo điều kiện cho vay 50 triệu đồng vốn ưu đãi, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi vịt với quy mô hơn 100 con vịt. Nhờ chăm chỉ ngay từ năm đầu tiên, chị đã có lãi gần 30 triệu đồng. Có thêm nguồn vốn, năm nay gia đình chị đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi lên gần 200 con vịt vừa đẻ trứng vừa bán thịt. Giờ đây cuộc sống của gia đình chị đã khấm khá hơn trước, chị Tàng nói.
Từ năm 2019 đến nay thì tôi có vay được tí vốn của hội nông dân huyện, cho nên là tôi nuôi thêm 200 con vịt. Xong là tôi lũ vừa bắt đầu ăn thịt được thì tôi bán ăn thịt, bây giờ để trứng thì tôi lại bán thêm trứng nữa để phục vụ gia đình. Và gia đình có tí thu nhập thì ta cũng sẽ cảm thấy cũng sướng.
Thực hiện cho vay vốn phát triển sản xuất từ quỹ hỗ trợ nông dân, mỗi hộ dân được vay tối đa 50 triệu đồng, không cần phải thế chấp. Sau khi kết thúc dự án, nguồn vốn lại tiếp tục được luân chuyển đến các nhóm hộ khác. Những năm qua, các cấp hội nông dân huyện Mù Căng Chải đã nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm phát triển, tăng trưởng nguồn vốn gắn với nâng cao chất lượng sử dụng quỹ. Cùng với nguồn vốn vay, hội cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, nên trên địa bàn huyện Mù Căng Chải ngày càng xuất hiện nhiều các mô hình kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm, giảm nghèo cho nhiều hội viên nông dân. Anh Nguyễn Văn Toản, chủ tịch hợp tác xã nuôi ong mật Mù Căng Chải cho biết:
Nuôi ong thì như bọn em là nuôi theo một cái phương pháp là di chuyển, vừa di chuyển theo hoa và khai thác theo từng mùa hoa một, thì cái chất lượng và của từng loại hoa nó sẽ cho từng loại mật khác nhau, để đem lại cái hiệu quả và kinh tế cao hơn.
Hàng năm, hội nông dân huyện Mù Căng Chải luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức cá nhân đóng góp ủng hộ quỹ. Các cấp hội tranh thủ sự hỗ trợ từ ngân sách của huyện, xã cấp bổ sung tăng trưởng cho quỹ hỗ trợ nông dân huyện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn quỹ hỗ trợ nông dân. Trong quá trình cho vay, hội chú trọng khảo sát, chọn đúng đối tượng, tăng cường kiểm tra giám sát, tạo điều kiện cho các hội viên thực hiện tốt mô hình. Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Long Hải, chủ tịch hội nông dân huyện Mù Căng Chải nói:
Cái quỹ hỗ trợ nông dân này nó có ý nghĩa hơn, bởi vì người dân là cái chữ nó gọi quỹ hỗ trợ nông dân thì nó gắn với cái hội viên nông dân. Thế và cái lãi suất thì nó cũng thấp và vay thì không phải trả lãi theo tháng mà theo quý gì cả, mà đến cuối năm mới phải trả cái phí cho cái quỹ hỗ trợ nông dân là 0,7 cho hệ thống hội nông dân thôi. Thế còn cái tiền thì hội nông dân cho vay theo các cái dự án thì phù hợp với lại các cái nhu cầu mà và của các cái hộ dân người ta đăng ký, người ta phát triển cái gì và người ta khả năng trong cái khả năng của các cái hộ nông dân vay vốn. Thế và hội nông dân huyện thì cũng thường xuyên bám các cái mô hình để định hướng và kiểm tra và định hướng cho người ta phát triển cho nó có hiệu quả.
Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ Nông dân huyện Mù Căng Chải đã thực sự phát huy hiệu quả cho nông dân. Từ nguồn vốn này đã giúp hàng trăm hộ hội viên nông dân trên địa bàn tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Anh ơi, lúc bé ước mơ của anh là gì?
Là gặp được em.
Thế hồi sinh viên anh học ngành gì?
Anh học yêu em.
Thế hiện tại anh đang làm nghề gì?
Anh đang săn vàng em ạ.
Ngủ mơ đấy à? Vàng đâu ra mà săn?
Đây này, anh vừa được Viettel tặng data 4G không đồng tới 3 tháng, lại còn được nhận mã quay số trúng thưởng 20 lượng vàng đấy em ơi.
Ôi, em cũng muốn.
Em nhắn 4G gửi 191 ngay đi.
4G gửi 191, vừa có 4G miễn phí, lại vừa có cơ hội trúng vàng. Tội gì mà em không nhắn nhỉ?
Hãy tham gia cộng đồng 4G Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everest, List, Vision, Winner, RSX, Alpha. Tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, tặng kèm tiền mặt trị giá 2 triệu đồng và mũ bảo hiểm Honda, kiểm tra bảo trì miễn phí trọn đời. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.